Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin bắt đầu cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay với một cái đề tài liên quan tới tâm. Có một vị hành giả hỏi thiền sư liên quan tới tâm. Vị này thưa về ông thầy như thế này: trong cái cuốn sách Chánh Niệm Khắp Mọi Nơi, thiền sư có nói muốn hành thiền tốt, hành giả cần phải hiểu tâm, hiểu nó quan sát, hiểu cách tâm làm việc, động cơ nào thúc đẩy nó muốn làm cái gì. Tại vì trong cái suốt cái buổi, trong những cái buổi trình pháp vừa rồi đó, hành giả nói rất nhiều về tâm tâm. Vì hỏi đâu thì sư trả lời đó. Nhưng mà cái bài pháp này nó tương đối, nó bao gồm hết tất cả những cái khía cạnh liên quan tới tâm. Và chúng ta nghe thử để coi thử nó giúp chúng ta trong cái vấn đề thực tập được không. Vì này nói là tôi thấy trong cuốn sách nói rằng muốn mà tập tâm tôi giỏi thì phải hiểu cách tâm quan sát. Như vậy là mình phải thấy cái tâm chánh niệm của mình. Tâm quan sát là tâm chánh niệm. Mình phải hiểu cách thức nó làm việc, hiểu động cơ nào thúc đẩy nó muốn làm cái gì. Thiền sư trả lời: hiểu tức là thấy những gì có mặt trong tâm chánh niệm. Nói cách khác, hành giả thấy tâm quan sát của mình đã làm việc như thế nào. Bên trong tâm quan sát có trí tuệ hay không, tinh tấn thế nào, sử dụng ít hay nhiều năng lượng, tâm bây giờ có yên tĩnh thoải mái không, hành giả có thích thú quan sát hay không, quan sát có liên tục hay không, khi niệm định tuệ tốt thì sự quan sát đối tượng phải như thế nào. Đây là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra. Đây là chỉ là vì là một cái bài pháp, do đó nói rất là nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị thực tập, quý vị sẽ thấy từng cái một. Ví dụ như mình nói, khi mình ngồi thiền mà cái tâm của mình nó quan sát một đối tượng chẳng hạn, nhiều vị nói rằng tôi phải đi vô ở trong đối tượng để tôi tìm hiểu đối tượng. Bởi vì chỉ nào khi nào mà mình vô ở trong cái thật chi tiết thì mình mới thấy cái đối tượng nó sinh hoạt như thế nào. Mà muốn làm như vậy thì tôi phải chú tâm. Thiền sư nói không cần. Không cần đi vô trong đối tượng để quan sát. Mà khi bạn làm như vậy thì bạn sẽ quên cái tâm của bạn nó quan sát cái gì. Thì lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền và mình muốn quan sát cái đối tượng phòng xẹp cho rõ. Hành giả đi vô ở trong đó, chú tâm ở trong đó. Trong cái tâm này cẩn thận, nó có tâm tham ở trong đó. Bởi vì nó khi nó rõ, nó không rõ. Khi nó rõ, mình rất là thích, mình cứ theo theo nó. Và khi mà nó không rõ thì mình phải bật ra trở lại, mình khó chịu bực bội và mình cố làm cái sao mà cứ vô lại để mình coi cho rõ. Thì ông mới nói rằng đó, anh chị em thấy không, khi các bạn chú vào trong đối tượng thì bạn quên cái tâm của bạn nó có cái gì ở trong này. Còn cái ngược lại, một cái người mà vừa quan sát đối tượng và xuyên qua cái tâm của mình, thấy đối tượng xuyên qua cái tâm của mình, hệ mà phiền não tham sân si đã chen vô, người đó nhận ra tức thì. Và đây là cái kinh nghiệm thiền tập thôi, chứ còn mình cũng không làm sao mà nói cho rõ ràng hơn được nữa. Ví dụ khi bạn thuê một người đến làm công chuyện cho mình, chỉ nói cho họ biết mình muốn công chuyện được làm như thế nào, rồi để yên cho họ làm theo cách của họ. Khi mình thuê một ai mà tới mà làm công chuyện cho mình là mình phải biết cái người đó họ đã làm được công chuyện rồi. Thì bây giờ tôi muốn làm cái này, ví dụ chẳng hạn như một người thợ hồ tới, mình nói mình muốn xây cái này, mình muốn đập cái tường này, rồi mình xây bên này, xây bên kia, là mình muốn như thế nào đó, thì mình phải nói rõ cho họ cái công chuyện như thế nào. Rồi hãy đi yên cho họ, làm theo cách của họ. Tuy nhiên, người chủ cũng canh chừng xem thử cái người cai thợ có đôn đốc người khác làm việc một cách đàng hoàng hay không. Mặc dù là mình để yên cho họ làm, nhưng mà lâu lâu mình kiểm tra, xem thử là cái công chuyện của làm có tới nơi tới chốn không, hay là mấy người làm đó rồi có cái người cai rồi bỏ cứ đi chơi hoài và lấy tiền của mình. Để yên cho người ta làm việc tức là để yên cho cái tâm nó quan sát, thỉnh thoảng mình kiểm tra xem thử trong cái tâm quan sát này có một cái sự tham sân si nằm ở trong đó không. Đó, cái đó là mình phải tập rồi mình mới hiểu. Để chánh niệm về tâm, xin thầy giải thích cho con biết. Khi mà ông thiền sư nói như vậy thì cái vị này vẫn chưa có hiểu, do đó ông hỏi thêm nữa: thưa thiền sư, xin thầy giải thích cho con biết thế nào là tính chất của tâm, sự xuất hiện của tâm và tại sao nó xuất hiện. Thì quý vị khi mà nghe một cái câu hỏi như vậy á, lúc mà sư dịch dùng cho cái vị này đó, thì sư thấy cái câu này sao lý thuyết quá. Hòa với tính chất của tâm, rồi hiện sự hiện khởi của tâm, nguyên nhân của sự hiện khởi, làm như đây là những cái câu hỏi liên quan tới vi diệu pháp nhiều hơn là cái sự thực tập. Vị sư này có học về vi diệu pháp, do đó mới đặt cái câu hỏi như vậy. Thì quý vị nghe cái cách của một thiền sư trả lời này: tôi chỉ yêu cầu sư làm một chuyện duy nhất là đơn giản nhận ra sư thiền tập như thế nào. Sư thiền tập thế nào nói tôi nghe thì sao? Ông này ông hỏi nào là tính chất này, nào sự hiện khởi này, là nguyên nhân của sự hiện khởi. Đây là những câu hỏi có tính cách lý thuyết ha, nhưng mà ông thiền sư ông trả lời theo sự thực tập. Bây giờ tôi xin sư hỏi, tôi chỉ hỏi sư một câu thôi: sư tập như thế nào, sư nói tôi nghe thử. Dạ thưa sư, con để tâm thoải mái và quan sát mọi đối tượng xảy ra trong bất cứ oai nghi nào, cho dù là trong khi ngồi, trong khi đi hay trong sinh hoạt hàng ngày, khi nào mà đối tượng mình nó xảy ra thì con giữ cái tâm của con rất thoải mái và con quan sát nó. Rồi bây giờ thiền sư hỏi tiếp: rồi bây giờ sư thấy cái gì? Con thấy rằng quan trọng hơn tâm để ý nhiều đến tâm suy nghĩ và những cái trạng thái tâm tiếp theo cái sự suy nghĩ này. Khi con thoải mái và quan sát mọi đối tượng xảy ra trong các oai nghi thì con thấy rằng nên để ý nhiều tới cái tâm suy nghĩ và cái trạng thái tâm suy nghĩ này, cái trạng thái tâm nó xảy ra khi cái sự suy nghĩ nó khởi sanh. Ông làm như vậy được bao lâu? Thiền sư hỏi tiếp: thưa, cũng khá liên tục, nhưng vẫn còn có những niềm suy nghĩ lăng tăng với cái động lực đằng sau, nhưng mà làm như con không thấy được bởi vì nó bị che khuất bởi một lớp màng nào đó mà con chưa có thấy. Ông này ông nói rằng khi mà tôi quan sát tất cả các đối tượng xảy ra, nhưng mà tôi thích nhất là quan sát cái sự suy nghĩ và cái trạng thái tâm nó khởi sanh do cái sự suy nghĩ này. Thì sư hỏi: sư làm như vậy được bao lâu? Dạ cũng tùy theo thôi ạ. Không, cũng khá liên tục đấy, nhưng mà đôi khi nó vẫn còn có thấy những cái suy nghĩ lăng tăng. Mà những cái suy nghĩ lăng tăng này này, con biết là có cái chi nó thúc nó, nhưng mà con chưa tìm chưa ra nguyên do. Thiền sư hỏi nữa: hành giả có nhận ra được lúc nào thì chánh niệm của mình mạnh, nhưng những lúc khác thì yếu, lên xuống thất thường, chứ không phải thấy hoài một chuyện, và có biết hiểu tại sao mà chánh niệm mình thất thường không? Cái gì thấy không? Đây là ta hỏi mình cái cách tập này. Hỏi rằng là bây giờ đó quan sát như thế nào? Quan sát rất nhiều đối tượng nó xảy ra. Rồi quan sát được bao lâu? Và có khi có khi không. Bây giờ ông hỏi tiếp nữa: vậy thì khi mình nhận ra rằng là cái chánh niệm mình có lúc thì nó mạnh, có lúc thì nó yếu, chứ không phải mình thấy hoài một lần như vậy, và có biết cái lý do tại sao như thế không? Và thưa thiền sư, nếu con để ý bình thường thì tâm thư giãn, ngược lại con cố tìm xét tư tưởng nằm nào để thúc những cái suy nghĩ nó khởi sanh thì tự nhiên phiền não nó sanh lên. Đó là điều tôi muốn biết hành giả có nhận ra mình tập thiền như thế nào không. Vậy thì thay vì tôi trả lời một cái lý thuyết rằng tính chất của tâm là gì, sự hiện khởi tâm là gì, rồi nguyên nhân của sự hiện khởi ra sao sao, thì tôi chỉ yêu cầu sư một điều là cứ quan sát cái sự thực tập của sư đi. Thì sư trả lời tại sao những cái suy nghĩ nó khởi sanh, chưa biết để yên, tiếp tục quan sát nữa. Rồi khi mà nó khởi sanh, nó mình cảm nhận như thế nào, mình cũng phải quan sát nữa. Như vậy câu hỏi đặt ra là có tính cách lý thuyết, nhưng mà hành thiền sư dẫn cái vị này vô và nói rằng đó, sư tập như vậy đấy, đó. Cái cách mà sư quan sát, từ sư quan sát lấy cái sự thực tập của sư, sư hiểu tại sao là chánh niệm nó có ba hồi, nó lên ba hồi nó xuống, khi trồi khi trục. Mà khi mà chánh niệm mà nó mạnh thì như thế nào, khi chánh niệm yếu thì như thế nào, khi tâm mình nó sáng suốt là đối tượng mình thấy rõ không rõ, tất cả những cái này đều là sự thực tập hết. Và bạn chỉ duy trì chánh niệm để bạn thấy cái sự thực tập của bạn như thế nào là bạn trả lời hết tất cả các câu hỏi. Thưa thiền sư, thầy dạy quan sát đối tượng trong sáu căn, con cũng làm như vậy, nhưng con rất thích thú quan sát tâm tham và sân khởi sanh cùng một lúc với đối tượng. Khi con quan sát thì chúng chỉ ló lên rồi mất thôi. Ồ, khi hành giả quan sát phiền não thì thấy phiền não nó chỉ ló lên một chút rồi mất. Bây giờ nếu mà phiền não mà mình không có quan sát thì nó thế nào? Dạ thưa, nó sẽ bung ra rất là mạnh. Đó là lý do tại sao mà tôi thường nhắc rằng các bạn phải duy trì chánh niệm cho thường trực là vậy đấy. Thì thay vì hỏi cái sự thực tập của mình như thế nào thì bây giờ đây này, thấy không? Hành giả quan sát, khi phiền não nó khởi ra mình quan sát, khi mình quan sát nó thì nó chỉ ló lên một chút rồi nó tắt. Còn ngược lại, mình nếu mà mình vô ý, mình để cho phiền não nó khởi sanh hoài và mình không quan sát nó thì nó càng lên, nó càng mạnh. Đó là mình hiểu cái sự cái nguyên nhân của khởi sanh của phiền não. Thay vì đặt câu hỏi phiền tâm tại đâu và tại sao nó khởi sanh lên như vân vân thì mình quan sát đi mình sẽ hiểu. Vì vậy anh chị em sẽ thấy rằng trong cái sự thực tập nó đơn giản vô cùng. Mà tại vì mình rắc rối quá đi, mình học nhiều quá, kiến thức mình nhiều quá, do đó mình đặt câu hỏi này, mình đặt câu hỏi kia, rồi mình ngồi đó mình suy nghĩ, mình suy nghĩ câu trả lời. Trong thực tế là không phải như vậy. Chỉ đặt câu hỏi thôi để tiếp tục duy trì chánh niệm, bạn sẽ thấy tại sao mà như vậy. Con nhận ra mỗi khi đi bác, tâm tham ái dễ sanh lên, vì rất có rất nhiều người đẹp ra để bác. Có lần con để yên cho tâm tham làm việc và để quay từ nó như thế nào thì nó xúi con nhìn miệt mài vào một cái người đàn bà đến để bác. Ông này ông nói rằng là đó, khi mà con đi bác á, là con không cho con tâm, không cho con nhìn, con không để con mắt này nó nhìn tùm lum, mà con cố gắng con duy trì chánh niệm rồi con giữ, không để không cái sự quan cái tâm của mình nó nhìn qua nhìn lại, con không chịu, con phải thu thúc con giữ nó. Nhưng mà lần này thì con để yên để qua thì nó làm việc như thế nào, thì khi mà con mà để yên á là nó bắt con nhìn hết người này tới người kia, và khi mà nó bắt một cái đối tượng mà nó thấy nó thích là nó chú vào đó, nó miệt mài, nó đi theo người ta. Ồ, đó là cái cách thức quan sát đấy. Khi mình chần, mình không cho cái tâm mình nó quan sát, nó làm việc theo ý của nó thì mình tưởng là mình hay, mình giỏi, mà nếu mình thả ra mình sẽ thấy nó là lung tung như vậy. Người ta thường yêu nói khi tôi quan sát phiền não thì thấy phiền não giảm bớt. Trong thực tế phiền não không giảm chút nào đâu. Đó, bây giờ bạn mới để ý này, bạn thấy khi mà bạn thu thúc và bạn không dám nhìn á, thì bạn thấy làm như phiền não trong khởi sanh. Mà bây giờ bạn thả nó đi, bạn quan sát, bạn duy trì chánh niệm thì bạn thấy cái phiền não nó chạy lung tung. Có người nói với tôi rằng là khi mà tôi quan sát phiền não thì tôi thấy phiền não nó giảm bớt, mà ông thường sư nói không phải. Người ta thường nói khi tôi quan sát phiền não thì thấy phiền não giảm bớt. Trong thực tế phiền não không giảm một chút nào đâu. Người ta, tức là hành giả, có cảm tưởng như phiền não bớt vì mỗi lần nó xuất hiện là ta theo nó, nuôi dưỡng nó, cho nên nó tăng lên rất là mạnh. Bây giờ nó xuất hiện, mình không theo nó không tăng thêm, chứ nó chẳng giảm chút nào cả. Cứ mỗi lần mà phiền não tham ăn, tham dục hay là sân hận nó khởi sanh, mình chạy theo nó. Vì mình chạy theo nó, vì vậy mình nuôi dưỡng nó và nó càng lúc nó càng mạnh. Nếu mình thích cái món gì là mình chạy theo đó mình ăn, mình tìm kiếm rồi mình ăn để mình thỏa mãn cái đói của mình chẳng hạn, hay là cái sự thèm khát của mình chẳng hạn. Và chúng ta đã làm quen như vậy rồi. Bây giờ khi bạn duy trì chánh niệm, nó xuất hiện mình không theo nó, vì vậy nó thật ra nó không tăng thêm, chứ nó chẳng giảm chút nào hết trơn. Mình thấy giảm là bởi vì hồi trước thì nó quá mạnh. Bây giờ mình thấy làm như nó không mạnh như hồi trước, mình tưởng nó giảm mà thật ra nó không giảm. Phiền não vẫn còn đó, không bao giờ chạy trốn đâu cả. Phiền não tương tự như bọn cướp, khi thấy công an đến, chúng giả bộ hiền lành, lặng lặng không dám làm gì hết. Nhưng khi công an cảnh sát bỏ đi rồi thì phải biết tay với nó. Phiền não không hay chưa ngán một chút trí tuệ của các bạn đâu, chúng chỉ nằm im đó khi bạn duy trì chánh niệm. Thực sự nhắc nhở những cái người mà trình pháp mà nói rằng là bây giờ tôi quan sát được phiền não của tôi, mỗi lần tôi quan sát thì tôi thấy phiền não nó giảm bớt vân vân. Ông thần sư ông nói khoan cái đã đâu. Nó là tụi này là tụi ăn cướp này. Nó rất là lợi hại. Khi nó thấy mình biết tu, mình có đức tin, mình có chánh niệm thì nó lặng lặng nó trốn, nó không dám ra. Đấy. Xong có thiền nó đi về nhà rồi phải thấy nè. Nó đứng sẵn nhà mình, nó chờ mình đó. Đó. Về tới nơi là biết tay với nó đó. Ở đây thì có bộ thánh thiền lắm, mà về tới nhà phải biết. Vì vậy gọi là ông nói rằng là đừng có coi thường phiền não là vậy đó. Bất cứ lúc nào nó cũng tìm mọi cách để mà nó diệt mình, bởi vì đó là bổn phận của nó mà. Thưa thiền sư, người ta thường nói rằng hãy buông bỏ những gì đang xảy ra bằng cách tư duy suy ngẫm một cách chân chánh. Nói như vậy có đúng không? Tôi nghe người ta nói rằng hãy buông bỏ những gì đang xảy ra, bất cứ những gì đó sao buông bỏ đi, bằng cách tư duy và suy gẫm cho chân chánh. Thiền sư nói không buông bỏ gì được nếu bạn chưa có tuệ thực chứng, chỉ bỏ những trên bề mặt trí thức mà thôi. Các vị tu thiền theo truyền thống Hàn Quốc, tức là các vị mà Bắc Tông á, cũng sử dụng ba từ để đối trị với phiền não lúc chúng khởi sanh, đó là buông bỏ, tách nó đi và như nó là. Tuy nhiên các sư Hàn Quốc cũng công nhận là có khi làm được, có khi không, chứ không phải lúc nào nói buông bỏ là buông bỏ được. Lúc nào mình nói tách nó ra là nó tách được. Đó, hồi hôm có một vị nói đó, khi đau thì tôi tách cái tâm của tôi ra khỏi cái đau. Có khi được, có khi không, chứ không phải lúc nào cũng được. Tuy nhiên các vị sư Hàn Quốc cũng công nhận rằng là có khi chúng ta làm được, có khi không. Buông bỏ không phải là một duyên mà hành giả muốn là làm được. Cả ba từ buông bỏ, tách hay là như nó, nhận như nó là, đều chỉ có thể làm được khi thật sự làm được, khi bạn có trí tuệ. Khi bạn có trí tuệ thì bạn không cần nói gì nữa trơn, không cần nói buông bỏ, không cần nói tách hay không nói như nó là nữa. Mà khi mà trí tuệ nó tới thì bạn hiểu cái này là bất thiện rồi. Cũng giống như một cái người mà từ trước giờ hút thuốc chẳng hạn, họ hút thuốc họ không biết là hút thuốc nó tai hại lên, nó hôi hám như thế nào, cho tới khi mình bỏ rồi mình đứng gần cái người hút thuốc mình thấy hôi quá. Đó là cái cảm nhận mà sư có lúc mà sư mới bỏ thuốc. Trời, bỏ thuốc rất là khó, nó cứ bắt mình hút hoài, tập hoài. Rồi cái có một hôm sư đi dự khóa thiền 4 ngày thôi à, thì là trong cái giấy mà họ dặn thì thành giả thiền sinh là họ nói vô trong trường thiền là cấm hút thuốc, hoặc giả là họ cho mình hút thuốc mà cũng giống như đây mình phải đi ra lên trên tánh điện trên mình mới hút được, mà trời thì nó lạnh, lên tới trên đó thì tắt nó hết muốn hút rồi. Vì vậy chỉ có một cách duy nhất là bỏ thuốc à, là tạm thời bỏ thôi. Chà, nó khó mới giữ, nhưng mà thôi cũng phải ráng à, 4 ngày mà. Cái sư ráng rồi bỏ thuốc trong 4 ngày, trong 4 ngày nó không hút, bị trong trường thiền không ai hút hết, mình cũng hút, thấy thoải mái lắm. Cho tới khi mà sư về đi làm lại đó, là tới ngày thứ bảy nghỉ, bắt đầu ngày thứ hai mình vô mình làm đó, đi về ngày chủ nhật, chiều chủ nhật xong vô làm ngày thứ hai làm, thì làm như nó cũng chưa còn muốn hút nữa, nó cũng bắt đầu là thấy là không thích rồi. Thì sức kệ đó, thì mình cứ nghĩ rằng là khi nào mà mình thích hút lại thì hút thôi, chắc cũng chưa có muốn bỏ. Quý vị biết khi mà sư vô làm trong cái chỗ mà sư làm là người ta hút thuốc à, người nào cũng hút thuốc cái trần. Nhưng mà vì cái chỗ làm á là một cái chỗ mà bán mắc kiến, thành ra mình đứng đó mình hút không được. Người ta buôn bán, người ta khách hàng mà nó vô nó thấy mình đứng hút thuốc nó không chịu. Thành ra cái ông mà quản lý rồi, ông nói rằng bây giờ người nào hút á thì đi ra ngoài cái băng đá ngoài đó, ra hút cho đã đi để chạy vô. Thành ra ngày người nào người vô hít phải hơi, cho nhanh lên mà. Nó thấy tội nghiệp lắm á. Cái sáng sớm mình sẽ đứng sẽ nhìn, sẽ thấy mấy bạn mình nó đi hút, thấy khổ quá. Thôi, mình nhìn được 4 ngày nhìn thử vậy sao. Cái nó vô nó hỏi, này, ủa, sao thấy mày ra hút thuốc đi chứ. Tôi nói thôi, chắc bữa này sáng này tao tạm thời tao bỏ. Mày thích bỏ thuốc à? Nó cũng không bỏ chi, nhưng mà đi hành thiền vừa rồi cái tự nhiên nó cũng không còn muốn hút thuốc nữa. Mình nói rằng là đi hành thiền vừa rồi thành ra mình chưa không còn muốn hút, tạm thời vậy thôi. Nhưng mà một vài bữa nó không biết sao cái nó tung ra nó nói, thôi trời ơi cái thằng này nó đi không biết nó hành cái thiền gì mà nó bỏ thuốc này. Thiền có 4 ngày bỏ thuốc, đúng là leo lưng cọp rồi. Thôi bỏ luôn cho thôi, nó nói mình mắc cỡ sao. Trời ơi nó thèm, ơi nó thèm. Mà nó nói lỡ rồi làm sao. Thành ra anh chị em thấy không, buông bỏ không phải là dễ đâu ạ. Mình biết rất là rõ ràng. Rồi đến khi mà mình bỏ rồi, mình đứng bên cạnh mấy cái người hút thuốc, trời ơi mình thấy nó hôi khó chịu, rồi áo quần nó lụng, đó là chưa kể răng nó vàng rồi bình hoàng này nữa. Nhưng mà không đâu, khi mà cái phiền não của mình mà chưa có dứt đó, sư là tại vì là sư đối trị với nó bằng tâm sân, bị sư sợ người ta chê mình mà. Tại vì nó hỏi mình đi hành thiền như thế nào, từ trước giờ mình nói ô hành thiền nó sự có sự lợi lạc, nó giờ vậy mày bỏ thuốc phải không, mình cái rồi cái thôi nó kẹt luôn. Có một vị đi qua bên trường thiền, Sửu Minh nói rằng là tôi hồi xưa mà tôi ở bên Việt Nam á, mà tôi là người tu hành, thành ra ai mà làm gì cho tôi mà buồn khổ rồi vậy thì tôi nói thôi buông bỏ đừng có chấp. Mình tu hành là mình phải xả bỏ, mình chấp bỏ. Bây giờ tôi qua tôi thấy rằng là những cái người mà làm mà tôi khổ là bây giờ tôi dần cấm cầm hờn. Tôi ngồi đây mà tôi tức muốn chết luôn. Té ra ở bên Việt Nam là mình xả tới miệng không à? Ông thực sự nói đúng rồi. Mình nói xả bỏ, nhưng mà mình xả tới miệng không à? Đó, thì sau đó thì ông kể, ông nói một cái chuyện mà ông nó rất là thích, là cái chuyện của cái sư mà với là cái cô chào đò. Chắc là quý vị nghe chuyện đó rồi phải không ạ? Cũng lắc nữa. Chuyện Việt Nam, chuyện của bên Thiền Tông mà Thiền Tông Việt Nam. Nói rằng là cái sư đó đó, có một vị thầy ở bên này, xong thường thường nói với sư á, mỗi ngày đó đi qua bên kia sông đi làm công chuyện Phật sự cho vị thầy đó. Đó thì sư này đi qua sông thì phải dùng đi theo chiếc đò. Thì cái người chèo đò là một cái cô gái đó. Thì thấy vì là cái người tu hành lên thì ông cố mời ông sư ngồi cho đàng hoàng tử tế, rồi vậy ra ngồi gần cái chỗ mà cô lái đó. Rồi ông ngồi đó xong xuôi rồi cái ông mới mời khách lên đó. Tất cả mọi người ngồi thì ông ngồi gần cái cô mà đứng chèo đò đó. Thì khi mà cái đò mà tới bên kia sông rồi đó, cái chiếc thuyền mà qua tới bên sông rồi, thì người ta hỏi ông cô lấy là tất cả mọi người tới là cô lấy đồng hết, nhưng mà tới phiên thầy thì cô đưa hai ngón tay. Nghĩa là sao? Nghĩa là hai đồng. Ủa sao hai đồng? Giờ thưa thầy, một đồng tiền đò còn một đồng tiền giòn. Là này giờ là tôi thấy ông liếc tôi quá trời quá đất à. Trời ơi, tức mới dứt ra. Đưa đây thầy hai đồng. Chà, lần mà đi về nó kẹt cái bà này nữa, cho bà kiếm chuyện quá. Thôi lần này là mình nhìn xuống nước, mà không thèm nhìn bà nữa đâu. Để qua thì sao? Tới bên mặt cũng đòi hai đồng nữa. Thầy nhìn xuống nước, nhưng mà cái tâm của thầy nhìn tôi. Ôi, cho cái cô này thiệt là rắn mắt. À, rồi ông nhìn trên trời, đó nhìn xuống nước này, cái gì mà tới bên là cô cũng đòi hai đồng hết trơn à? Thì thầy mới ý thức rằng là té ra cái sự tu tập của mình từ trước giờ nó cũng rất là khó khăn. Mà cứ mỗi lần mà cô này cô nhắc thì chứ nói đúng rồi. Mình nhìn trên trời là mình nhìn xuống nước, mình đi chỗ khác nhưng cái tâm mình vẫn hướng về đó. Nghĩa là mình biết đây là một cái đối tượng không tốt cho người tu hành, nhưng mà cái tâm mình nó hướng về đó. Thật, cô này cô nói đúng thật. Cái thầy mới, sau một thời gian cái thầy bỏ thầy đi. Thầy đi đâu không biết, thầy tu tập đồ sao mấy năm đó. Đó, chắc đi qua Miếng Điền quá. Tu xong rồi cái thầy ngộ rồi đó, đây ngộ thiệt chứ không phải ngộ độc đâu nghe. Thầy về thì thầy cũng phải qua đò nữa chứ không biết làm sao. Thì thầy bây giờ là ung dung lắm. Cô để thầy ngồi đâu thầy ngồi, và thầy vẫn nhìn cô một cách thoải mái. Rồi tới khi mà tới bến rồi là thầy cũng chuẩn bị hai đồng. Bữa nay giờ mà mình nhìn cô thì thế nào cũng đòi hai đồng, nhưng mà cô nói dạ không, một thôi. Ông ủa sao kỳ vậy, bây giờ thế này thầy mới tu này, thầy nhìn mà thầy không nhìn. Nghĩa là con mắt thầy nhìn mà tâm thầy không có nhìn. Thì bây giờ thầy thật sự là buông bỏ đó. Chứ còn hồi đó là thầy nhắm mắt mà cái tâm thầy nó nhìn không à. Bởi vậy tôi mới bắt thầy là trả tiền đò, là trả tiền tới gấp đôi là vậy đó. Thì đây là thiền sư nói cho mình nghe cái câu chuyện là nói về tâm là vậy đó. Nghĩa là cái cách mình đối xử bên ngoài không ăn nhầm gì đó. Mình làm có bộ là rất là nghiêm túc phải không? Mình tu tập cũng vậy đó. Mình làm sư hồi xưa đó, đi là nghiêm túc lắm đó. Đi chậm, dở bước đạp, dở bước đùng đạp, dở làm nghiêm túc lắm. Nhưng mà mình thấy mà ai mà tới mà ngồi cái đệm ngồi của mình nó mới chùi sạch sẽ là mình nổi điên rồi đó. Mình đi từng kia ngoài kia vô đó, mình đã đệm ngồi của mình là mình đã giặt rồi đâu vào đó xong xuôi rồi không. Dở bước đạp, tới nơi thấy dòm cái ông nồi này ở đâu mà chúng con ngồi đây. Tức thì là phản ứng ngay tức thì. Tại sao mà vô ngồi đây, cái chỗ này cái chỗ của tôi chứ. Hồi nãy tôi đã đềm, tôi đã chùi sạch sẽ, rửa sạch sẽ, đã giặt đâu vào đó mùng mền đó. Tự nhiên không, tới giờ nên ngồi thiền nên ngồi đây. Đó thì cái câu chuyện của sư cũng còn dài lắm, nhưng mà thôi để bữa khác. Mà quý vị thấy không, cái bề ngoài không ăn nhầm gì đâu. Vì vậy rất là nhiều vị thiền sư nói với sư rằng là khi một người mà thật sự mà giác ngộ rồi, họ không cần ở bên ngoài nữa. Cũng giống mình nghe, giống như Tây Điên Hòa Thượng vậy. Đâu mà ông Tây Điên Hòa Thượng thì ông nhậu. Ông thiền sư nói không, người ta tu hành mà giác ngộ đóng có nhậu đâu. Mà làm như vậy đó, vậy là cái bề ngoài không thành vấn đề. Cái vấn đề chính là cái tâm của mình. Mình có thể làm cái gì bên ngoài, cái đó là tôi của mình. Nhưng mà cái đó chỉ là vì hoàn cảnh mà thôi. Vì tất cả mọi người đều làm như vậy, do đó mình làm như vậy. Mà cái thật sự là mình phải quan sát cái tâm của mình, nó có thật tu tu không là. Vì vậy ông nói rằng nhớ tu tâm chứ đừng tu áo, nhớ tu tâm chứ đừng cái tu cái cảnh bên ngoài. Cái cảnh bên ngoài nó chỉ là nó chỉ tạm thời chơi vậy thôi. Và hệ mà hệ mình càng tu tâm, mình càng quan sát tâm thì mình bắt đầu mình bỏ cái ngã mình xuống. Sư thấy rất là rõ ràng. Rồi tại vì sao là mình thấy mình quá xấu. Do đó người ta tán dương, người ta cũng khen người mình, người ta nói mình là thiền sư, là cái vị thánh thiền như vậy. Mà rất là thiệt ra là mình dòm kỹ là mình là thánh vật chứ không phải thánh thiền. Và khi mình hiểu được thì thôi mình bỏ xuống. Cái người mà thật sự là mà tu niệm mà có trí tuệ là cái người đó ai khen mình cũng không thích, không sao hết. Mà ai chê mình cũng không buồn. Trời ơi, là cái tâm rất là tốt. Là tại vì sao? Ví dụ như người ta chê mình, tao nói như vậy, nếu có thì mình sửa. Còn không có, mình có đâu. Ông thầy thiền sư của sư, ông nói có một thời đó, có một vị trụ trì đó, ông ghen tức với ông thầy thiền sư. Ông nói ông thiền sư này là có 2-3 người đệ tử là ông ăn nằm với người ta, tôi biết cái chuyện đó. Ông phao lên. Thiền sư nói không, mình không làm, tôi không có làm chuyện đó. Tôi không làm chuyện đó là tôi cũng không nói làm chi. Ông nói tôi không phân bua, tôi không có giả thích gì trơn. Người ta tới nói ông thầy, ông trụ trì, ông có nói là sư là như vậy như cái nọ đó, sao sư cũng nói. Ông nói cho mình có đâu mà mình nói. Mình không có mà mình nói, mà mình càng phân bua bao nhiêu là người ta nghi mình là có đấy. Tốt nhất đừng nói gì hết. Rồi quý vị biết cái câu chuyện nó xảy ra làm sao nữa. Tại vì ông không nói, ông làm thinh, bởi vì ông nghĩ ông có đâu mà ông nói. Vì là Phật tử họ làm người là phản ứng rất là dữ. Thế ông thầy thiền sư mà càng im lặng bao nhiêu là họ càng nội gió với cái ông trụ trì bấy nhiêu. Mỗi lần ông nói là người ta, bây giờ người ta ra mặt, người ta phản bác. Cho tới một lúc nào một người nói một câu, là nó tới tai của các vị mà trưởng lão, là vài tháng sau là ông đi ra khỏi trường thiền. Đi khi mà ông trụ trì ông mới ra khỏi trường thiền, ông thiền sư ông nói tôi chẳng mừng gì. Bởi vì hết ông này thì chắc có lẽ cũng sẽ tới ông khác nữa thôi. Bây giờ với ông nào cũng vậy, mình cứ giữ cái tâm mình cho yên ổn. Đây là nó câu chuyện bên Biên Điền đó quý vị. Khi mà mình ở một cái vị trí nào rồi đó mà mình được người ta tứ sự cúng dường hay là người ta kính trọng, là luôn luôn có cái pháp canh trì. Và ông thầy thiền sư nó nhắc sư nói rằng là sư phải nhớ một điều rằng là trong cái quá trình mà tu niệm của mình, trong cái sự mà thực tập của mình, mà trong cái sự mà sinh hoạt của mình, luôn luôn có những cái bài học chỉ cho mình. Đó, bây giờ đó mình rút được cái bài học này. Tôi thấy rằng tôi rất là cảm ơn cái ông trụ trì đó. Chính ông đó dạy cho tôi rất nhiều bài học. Dạy cho tôi là rằng nếu mà không có đừng phân bua. Ông dạy cho tôi rằng là khi mà người ta không cho mình làm nữa, khi mà ta cầm quyền trong tay là mình phải đi theo người ta. Mình đừng có làm cái gì hết. Mình càng làm bao nhiêu thì làm cho người ta bực bội sân hận. Đó, những cái nho nhỏ trong cuộc đời đó, đôi khi nó xảy ra mình hãy lấy đó làm bài học. Khi mà mình đã học thuộc rồi đó thì mình cảm thấy cuộc sống của mình nó rất là yên ổn và có cái ý nghĩa. Rồi bây giờ sư đọc một bài pháp này, có một vị nói về vấn đề tâm sân. Đây là một cái câu chuyện nó cũng rất là hay. Và cái vị này trình bày cái vấn đề nó cũng rất là rõ rệt. Câu này cũng nói như thế này, nhưng mà khi mà cái vị này trình bày cái câu chuyện này á, cái câu chuyện thì nó không có gì hết trơn á, nhưng mà cái lời khuyên của thiền sư là mấy cái mà mình đã nghe này. Thưa thiền sư, trong buổi trình pháp vừa rồi thầy có nói về tâm sân, làm cho con nhớ câu chuyện xảy ra lúc con còn nhỏ. Con chơi với người anh này có tính ưa chọc quẹo. Bị chọc con nội sân, giục cái kéo vô mặt anh á. Rất may là anh tránh được, không bị thương tích gì. Nếu mà cái kéo văng vô mặt làm cho anh bị thương tích hay là bị chết, bây giờ con sẽ vô cùng ân hận. Con thấy tâm sân thật vô cùng tàn ác, nó chỉ muốn tiêu hủy đối tượng, dù đó là người thân của mình, là anh, là chị, là em của mình, bất cứ ai. Khi mà nó nổi sân lên rồi là nó không biết gì hết. Nó thật là tàn ác. Mình chơi giận thôi, hai người chọc qua chọc lại thôi, anh em chơi mà giận mà. Vậy mà nội sân mình giục kéo vào mặt người ta, lỡ mà nó có chuyện gì thì con sẽ rất ân hận. Quý vị nghe thiền sư trả lời. Rất may cho cô đó là cô chỉ mới giục cái kéo thôi. Nếu mà có cái súng trong tay giống như người Mỹ thì bắn cái đùng chết mất tiêu rồi. May là cái kéo đó nghe. Cho mà khi lúc đó mình có súng giống như bên Mỹ á, bực lên vậy là có súng nó bắn nhau chết rồi. Chắc người anh đã đi chầu Diêm Vương rồi. Thưa thiền sư, con thấy rằng mỗi khi giao tiếp con phải để ý đến cử chỉ, hành động. Con phải biết dùng tâm từ, biết tư duy về những gì Phật dạy để giảm bớt tâm sân hận, phiền não. Bây giờ học được pháp hành này, con quan sát cảm xúc cảm thọ lúc tâm sân sanh lên. Làm như vậy rất đúng, nhưng tôi muốn hành giả hiểu một điều. Khi sân có mặt, nó sai mình làm những chuyện điên khùng tàn ác. Điều này rất là đúng này. Có hành giả nói rất là đúng. Là khi mà mình nổi sân lên rồi là mình bất chấp. Mình chỉ làm cách sao mà để mình tiêu diệt đối tượng. Cho dù đối tượng đó là cha, là mẹ, là thầy tổ, là bà con thân bằng quyến thuộc của mình. Điều này xảy ra cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì cá nhân của hành giả. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu sân chỉ là sân, không phải tôi sân. Phiền não là phiền não, là một hiện tượng tự nhiên, và bạn thật ra không có trách nhiệm gì trong này cả. Bởi vì khi mà cái vị này nói, tức là rất là sợ hãi, phải không? Rằng là nếu như mà tôi mà đùng lỡ may mà tôi lỡ may mà tôi làm cho anh tôi bị thương tích, hay là anh nó chết, là tôi rất là ân hận. Thì thường xuyên nhắc cái điểm này ấy, là mình khi mà mình ân hận, nghĩa là mình nói rằng tôi đã làm những cái chuyện sai trái. Mà thật ra khi phiền não cởi sanh, phiền não không có ai hết. Mình phải nhắc mình điều này, để sẽ đọc lại chỗ này quý vị nghe này. Tuy nhiên hành giả phải hiểu sân chỉ là sân, đừng có bảo rằng là tôi đã sân. Phiền não là phiền não, nó là một hiện tượng tự nhiên, và trong này bạn không có trách nhiệm gì hết. Tôi còn nhớ lúc còn cư sĩ và còn trẻ, đi chơi về uống rượu rất là say và tôi muốn ngủ. Chị của tôi không biết đang làm gì, nhưng cứ làm ầm ầm, làm tôi rất khó chịu. Thầy ông thiền sư cũng nói, bây giờ cô nói là cô rất là sợ. Cái câu chuyện xảy ra, mỗi lần cô nghĩ tới là cô rất là sợ này. Sợ là lỡ tay mà mình làm cho anh mình đuôi mắt là bị thương tật, là mình rất là ân hận. Thì ông nói, tôi cũng vậy. Có một lần đó tôi đi chơi về, tôi uống rượu, hồi xưa đó. Tôi uống say ghê lắm. Thì mà tôi uống rượu say về thì tôi muốn ngủ thôi. Trong khi mà tôi đi về đó thì chị tôi cũng đang ở đó. Thì mà làm lục đục lắm, âm âm hoài à. Tôi nói, chị ơi, bà làm nhẹ đây một chút để cho tôi ngủ chứ. Làm gì mà uống sùm hoài vậy. Nhưng bây giờ nghe nói như vậy, bà cũng nổi sân và càng làm lùng đùng còn làm to tiếng nữa. Thế là tôi nổi điên xong tới, đấm vào mặt bà, trào máu mũi. Bà ta khóc quá chừng. Sư nghĩa, ông sư nói, tôi hết nói rồi, lúc đó là tôi hết muốn nói rồi. Để cho bà lục, tôi tới, tôi dòng cho một cái, trào máu mũi luôn. Bây giờ nhớ lại tôi không thấy sân hận chút nào, vì đâu phải tôi. Tâm sân xúi tôi có những hành vi cử chỉ như thế thôi. Đây là sinh hoạt tự nhiên của thân tâm, không có ai trong này cả. Hiểu được rồi, tôi như để xuống một gánh nặng, bằng không thì tôi sẽ ăn năn và hối hận suốt cả cuộc đời của tôi. Như vậy khi bạn làm một cái chuyện gì mà sai trái, làm một cái chuyện gì mà làm mà tổn thương tới người khác, hay nói một cái câu gì phạm đến chư tăng là các bậc trưởng lão đó, ông dặn mình không ai hết trong này. Đừng có nghĩ rằng tôi đã làm những cái chuyện sai trái. Bởi vì phiền não mà làm sao? Mình ăn năn, mình hối hận, bữa sau mình cũng làm nữa thôi à, nếu mà tâm mình còn phiền não. Ví dụ như bây giờ đó, mình lỡ tay mình đánh người ta, hay là mình giết người ta, rồi nó bắt mình ở tù ra là chắc chắn mình không có làm nữa không? Mình ăn năn hối hận, trong trường hợp này ông nói không có cần thiết. Mình chỉ nhắc mình, tâm sân nó sinh hoạt theo chiều của nó, mà nó sinh hoạt theo chiều của nó thì không có ai trong này hết, không có tôi sân. Hiểu được rồi, tôi như để xuống một gánh nặng, bằng không tôi sẽ ăn năn hối hận suốt cả cuộc đời. Tôi hiểu đơn giản là vì vô minh ngu dốt nên chúng ta làm những điều bất thiện. Ngược lại khi tâm của chúng ta sáng suốt, có trí tuệ, nhờ sự tu niệm thì sự tu niệm này sẽ, cái sự sáng suốt, sự trí tuệ này sẽ chỉ cho mình làm những cái gì đúng và những gì nên làm. Hồi xưa lúc còn trẻ, tôi từng làm nhiều chuyện tồi tệ, bởi vì tôi sinh ra trong khu phố Tàu ở Yangon, và tôi là cái thằng mà quậy phá kinh khiếp lắm. Lúc mới bắt đầu tu, đi ngang khu phố chợ Tàu, mỗi lần mà tôi từng quậy phá, tâm tôi bức xúc khổ sở vì nhớ chuyện cũ. Nhớ chỗ này là tôi phá này, chỗ này tôi quậy này, chỗ này tôi làm chuyện này chuyện kia này, nó về tôi cứ mắng vốn bà già tôi hoài. Bao nhiêu năm trời mẹ tôi khóc vì tôi. Cứ mỗi lần mà tới chuyện đó là tâm nó ăn năn lắm. Là bởi vì sao? Mình từ nhỏ tới lớn rồi chưa làm cái gì đền đáp công ơn của mẹ rồi mà cứ để cho mẹ khóc hoài. Ông nói nghĩ tới trường đó không là tôi thấy tôi khổ, căng rứt quá. Cứ mỗi lần như vậy, cứ mỗi lần đi ngang qua khu phố tàu Yangon là tâm tôi vô cùng đau khổ, bởi vì tôi nhớ lại chuyện cụ đã làm cho mẹ tôi khóc rất dữ. Cứ như thế tôi gặp thầy tôi và thầy tôi khuyên rằng hãy quan sát tâm mỗi lần con đi qua chợ tàu. Mỗi lần con đi qua chợ tàu, con suy nghĩ cái gì, tâm nó cảm xúc như thế nào, con quan sát giùm sư thôi. Mỗi lần tôi về mà tôi khổ quá thì tôi lại tôi kiếm hòa thượng, tôi nói. Hòa thượng nói con chỉ làm một chuyện, tiếp tục đi qua chợ tàu, tiếp tục đi vô cái khu phố mà hồi xưa mà con đã từng ở đó và quậy phá và làm rất là nhiều chuyện, rồi quan sát cái tâm của mình, quan sát cái tâm mình nó suy nghĩ về cái gì, nó xúc động như thế nào, nó có thể khóc nữa, nó cái gì xảy ra hãy quan sát nó. Quan sát hoài tôi bắt đầu hiểu đây chỉ là những niềm suy nghĩ lăng tăng và nó là đầu mối tạo nên những cảm xúc đau khổ. Khi tôi quan sát hoài thì tôi thấy rằng nó chỉ là những cái suy nghĩ lăng tăng mà thôi. Mà những cái suy nghĩ thì nó có điều kiện thì nó khởi sanh là mình không có xử lý nó được. Đang ngồi để tự nhiên suy nghĩ là cái chuyện buồn, chuyện khổ trong quá khứ. Đi bây giờ đi ngang đó thấy cái cảnh đó, tự nhiên cái những cái ký ức đau khổ trong quá khứ nó trào trở lại. Cái này là cái ngoài khả năng của mình. Đây chỉ là những suy nghĩ lăng tăng và nó là đầu mối tạo nên những cảm xúc đau khổ. Tâm suy nghĩ ta đã làm những điều sai trái, tôi bậy, tôi xấu, tôi quậy phá quá, đem tôi ta vào, do đó phiền não nó khởi sanh. Chúng ta không hiểu rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không phải tôi suy nghĩ. Nhớ tưởng là tâm nhớ, chứ cũng không phải còn tôi nhớ nữa. Đó. Người ta cho mình đây cái phần mà thông tin này, đây là lý thuyết này. Mình có hiểu được không và mình có xử lý được không? Đó là cái chuyện mình cần làm. Nó có một cái anh đó, anh nghe cái phần thông tin này rồi, mà đến khi mà anh tập thiền, anh nói tôi đi qua bên trường thiền đó tôi tập không được, là tại vì đây là một cái trường thiền ở trong rừng, mà cứ mỗi lần mà tối đây là dế nó kêu rất là dữ, mà mỗi lần mà dế nó kêu là tôi điệt kinh hành không nổi. Bởi vì tôi nhớ lại hồi xưa tôi ở ngoài Trung, cha mẹ rất là cực khổ, ba tôi mất, mẹ tôi phải lặn lội rồi làm cực khổ để đêm nửa hôm phải đi câu cá, lại đi bắt ốc mò trai, đủ thứ chuyện lao động vất vả khổ sở quá, mẹ con cực khổ quá. Nhớ những cái buổi mà thời kỳ mà thơ ấu mà đau khổ như vậy là tôi khóc tôi chịu không nổi. Bây giờ cái tiếng dế kêu thôi nó làm tôi chịu không nổi. Tôi đã nghe thích ông thiền sư ông nói này, trong này không có ai hết trơn, chỉ niềm trong quá khứ, những cái ký ức trong đau khổ trong quá khứ nó nằm sẵn đây rồi. Vì vậy lâu lâu nó có điều kiện nó trào trở lại, mình không xóa nhòa ký ức mình được. Cái vấn đề là bạn tu tập để khi ký ức nó trào trở lại, bạn biết cách xử lý nó. Đơn giản như vậy thôi. Chứ bạn không xóa nhòa cái gì được hết trơn. Tôi cũng hiểu như vậy, nhưng mà tôi làm không có được. Mỗi lần đau khổ tôi nhớ, mỗi lần đau khổ tôi nhớ. Nhưng mà tôi cũng cầm được nước mắt. Tôi cũng giữ cái tâm của tôi cho yên ổn, nó cứ bị chấn động hoài. Rồi vài năm sau rồi anh trở lại trường thiền, anh gặp thiền sư, anh nói, bây giờ tôi làm được rồi này. Bây giờ tôi mới nhận ra đó là những suy nghĩ lăng tăng thôi. Vì những suy nghĩ như vậy đưa tới cảm xúc, suy nghĩ đưa tới cảm xúc. Tôi chỉ quan sát cái sự suy nghĩ mà thôi. Vì vậy anh chị em thấy đơn giản ha. Khi những cái tư tưởng, những cái ký ức và đau khổ nó trào trở lại, mình nhắc mình, cái chuyện, cái gì mà xảy ra là đã quá khứ rồi. Bây giờ chỉ có cái tâm đang nhớ tưởng mà thôi. Hãy quan sát cái tâm nhớ tưởng đấy. Nếu mà mình không quan sát được cái tâm nhớ tưởng, thì mình thấy rằng cái sự nhớ tưởng này nó đưa tới một sự cảm xúc. Tâm mình rất là chấn động, mình quan sát cái trạng thái tâm xúc động, cảm xúc đây. Và cái này nó đi đôi với sự thực tập. Chứ còn nói thì rất là dễ, mà làm rất là khó. Nên nói về tâm ái, hồi nãy nói tâm sân, bây giờ nói tâm tham. Khi con đi khất thực, con thấy một cô có bàn tay trắng và đẹp, hay cúng dường cơm tới các sư. Đi khất thực thì các sư thì cuối nhìn xuống, không có nhìn lung tung. Thì ông này ông cứ nhìn xuống, do đó mà ông chỉ biết có một người đi tới và để bát. Thì cái nhiều nhất là ông thấy hai bàn tay và cái tô cơm. Thì ông này ông nói rằng tôi không biết cái cô đó như thế nào, nhưng mà cô có một cái bàn tay rất là đẹp, bàn tay trắng. Và sáng nào cô cũng đi ra cô để bát cho chư tăng. Lúc cô này để cơm vô bát, con thấy luôn cả diện tình ở trong tâm con. Bởi vì nhìn biết cô gái có bàn tay trắng, tâm bên trong bắt đầu suy diệt và cuối cùng tâm phản ứng theo. Con suy nghĩ rằng nếu cô ấy có bàn tay đen thui hay bàn tay lở lói thì cho lẽ tâm ái sẽ không khởi sanh, tâm con không phản ứng. Hoặc già đó là bàn tay của một người nam thì tâm chỉ thấy bình thường mà thôi. Con hiểu rằng tâm diện dịch đúng theo quan kiến, đúng theo phiền não của mình, cho nên mình mới muốn thích thú nhìn người ta. Ông này ông thấy, tôi thấy rõ ràng là cả một cái diện trình nè. Tại vì tôi thấy cái bàn tay tâm ở trong này nó diện, ô cái bàn tay đẹp quá, vì nó diện theo ý của nó, theo cái tâm tham ái trong này, vì về tham ái nó khởi sanh. Dạ dù như cô đó cô có một cái bàn tay đen hoặc bàn tay mà đầy ghẹ chẳng hạn, thì trong này nó sẽ không nói tốt nó đẹp nữa đâu, mà nói cách khác. Rồi nếu mà một người nam thì tôi tâm tôi cũng không phản ứng chút nào hết. Vì vậy té ra cái bàn tay trắng này và cái ái nó khởi sanh là do tôi diễn ra chứ đâu phải cô này. Tôi ngộ ra cái điều này. Có một vị nói rằng tôi cũng đi bác, tôi thấy có một cái cô rất là đẹp, có bước tới sư này là không phải nhìn bàn tay thôi mà nhìn cái mặt ra nữa. Tôi thấy một cô rất là đẹp tới địa bác, trời ơi trong này tâm ái do người ta không à. Lúc đó là không có để ý gì nữa, người ta để tâm vô rồi mà cứ bỡ cái bác ra hoài, ham dòm làm sao. Nhớ sực là người ta đã để bác rồi, thôi đầy nắp lại. Khi mà đầy nắp lại thì nhớ sực thấy cái tay của cô đó, cái ngón tay nó đen thui à. Lúc đó cái tâm sân nó nổi lên à. Tức thì nó rất là nhanh, nó chuyển qua liền ngay. Tâm tay gì mà đen thui đang bò, giống như đi mò tôm, mò cá vậy, đất vậy, ruộng vậy đó. Cái bà này là chắc là dân làm ruộng rồi, nói vậy cái nó hết ái à. Ông mới nói rằng trời ơi tôi thấy cái tâm nó thiệt là nhanh đó sư, quá là nhanh. Mới ai nó khởi sanh đó mà quay trở lại do người ta sửng sốt mà đến nỗi quên cả đầy bát nữa mà. Vậy mà liếc qua là thấy mấy cái bàn tay của đen thui là bước đầu tâm ái tự nhiên nó mất tức thì. Hai về hai sư, tất cả của hai đều nhận xét và rất là đúng. Thưa thường sư, bây giờ con phải làm sao? Hoặc nhắc mình đó chỉ là sự diện dịch của tâm, không có ai này trong này hết, và coi tâm phản ứng. Đúng rồi, nhắc rằng là tâm ái nó diện vậy là bởi vì mình trong này mình thích thôi, chứ không phải là người ta. Người ta xấu, người ta tốt như thế nào cũng thành vấn đề, mà trong này nó xét đoán này. Nhắc mình rồi quan sát tâm. Thưa thiền sư, có phải quan kiến và định kiến là nhân, cô gái là duyên và sự phản ứng trong tâm là quả? Hỏi như vậy là có đúng không? Có phải quan kiến, định kiến trong này này, tức là cái phiền não nó còn nằm ở trong này, tâm tham nó còn nằm trong này, cái đó là nhân. Rồi cái cô gái tới xuất hiện, đó là duyên. Và cái sự phản ứng của tâm là quả. Thiền sư nói rất đúng. Có đối tượng khởi sanh có bị, và tâm bị tâm si che án, cho nên giải thích một cách sai lầm, do đó ái mới sanh lên. Nếu giải thích đúng đó là đối tượng và tâm nhận biết thì phiền não không thể nào lên được. Khi mình nhìn một cái đối tượng ở trong này phiền não vì tâm si, mình là cái người thế gian, mình là cái người phàm, do đó tâm si rất nhiều, thì tâm si nó bẹ, nó đúng, nó giải thích theo ý của nó. Vì tâm si nó che án, vì vậy cho nên nó giải thích đúng theo điều của nó. Vì nó giải thích một cách sai lầm, do đó ái mới sanh lên. Đó, mình thấy cái bàn tay trắng, mình nói bàn tay này rất là đẹp. Bàn tay trắng thôi chứ có gì đâu, mà nó nói cái bàn tay trắng này thì cái mặt chắc là trắng, cái mặt chắc là đẹp, vân vân vân. Nó giải thích theo cái tâm ái, mà tâm ái này là bị cái tâm si nó dẫn đi. Vì vậy khi mà mình nhìn đối tượng khởi sanh lên, tâm si nó giải thích theo chiều của nó, làm cho ái khởi sanh. Nếu nó giải thích rằng đó chỉ là đối tượng và cái tâm nó đang nhận biết thì thôi sẽ phiền não không lên được. Quan kiến bên trong rất quan trọng, nó là động cơ thúc đẩy đưa đến suy nghĩ và tác ý, dẫn đến hành vi thiện ác. Chúng ta tu để thay đổi quan kiến từ tà ra chánh. Cái quan kiến bên trong này nó quan trọng cái lắm. Cái ý kiến của mình, cái kiến của mình, cái nhìn của mình như thế nào về đối tượng, đó là cái lúc mà phiền não nó khởi sanh đó. Thì quý vị thấy không, mình nói rằng cái bàn tay trắng là đẹp, trong tâm nó nghĩ bàn tay trắng là đẹp, ái nó khởi sanh. Còn cái bàn tay đen, bàn tay ghẹ, cái bàn tay cái này là không đẹp, là tự nhiên tâm sân nó nổi lên. Thì tùy theo tham sân là tại vì trong này chứ không phải đối tượng, tùy theo mình giải thích như thế nào. Rất là nhiều vị tới nói với sư rằng là trong cái khóa thiền này á, thì con lại con gặp sư và con trình pháp rất là thoải mái. Còn mà cũng khóa trình trước mà tới giờ trình pháp thì con run quá. pháp rất là nhiều, mà tới sắp gặp gặp thiền sư cái nó rung quá, cái nó, bao nhiêu pháp nó bay mất tiêu hết trơn. Thì bây giờ quý vị nghe một cái bài pháp cũng nói về vấn đề này. Thưa thầy, trong các buổi trình pháp, nếu ai trình thì con ngồi yên nghe và tâm rất là thoải mái, nhưng khi nghe kêu tới tiên con thì bây giờ tâm lo sợ quá chừng. Con muốn biết thưa thầy có cách nào để xử lý cái sự sợ hãi này không? Con này con nói rằng là bên thường thiền á, là vì nào muốn trình á, là nộp tập cho sư. Ví dụ hôm nay quý vị có cái chi hỏi, quý vị trình thiền sư, là quý vị trình kinh nghiệm, quý vị muốn hỏi, muốn trình, muốn làm gì làm, nhưng mà tất cả đều phải viết tập, là bị đông quá rồi thiền sư cũng có thì giờ. Nếu mà cứ ngồi mà cứ là nói qua nói lại thì bắt thiền sư phải là chờ đợi đó, thì ông không hứng nữa, ông ngồi đó ông chán buồn ngủ à. Vì vậy sư nói thôi bây giờ quý vị chịu khó viết đi, sư có cái câu hỏi của quý vị rồi, sư gặp thiền sư sư chỉ dịch cho ông nghe thôi, là ông trả lời là sư sẽ là sẵn sàng để mà nói lại cho quý vị nghe. Thì mọi người khi mà nộp tập á, thì theo thứ tự, ai nộp trước thì sư đọc trước, ai nộp sau sư đọc sau. Đó thì trong khi mà nộp như vậy thì thiền sư giải thích thì tới phiên cô này sư kêu tới phiên cô rồi đó, là cô ngơ ngơ ngác ngác à, làm như sắp sửa lên đoàn đầu đài ấy. Cô nói thưa sư lúc bây giờ con run con sợ quá, mà mỗi lần mà sư trí dụng kêu tên con là con hết hồn hết vía. Thật ra con muốn nhờ sư giúp con làm sao mà giải quyết cái vấn đề này. Tâm lo sợ vì bên trong nghĩ rằng tới phiên mình rồi đấy. Quý vị thấy không, trong này có tôi ta trong rồi đấy. Này giờ thì thoải mái lắm, người ta trình, tôi trình có bắt mới gì tới mình đâu, mà tới phiên mình là tự nhiên nó run, bởi vì trong này nói tới phiên mình rồi đó, trong đó có tôi ta. Chấp tôi ta vì tà kiến cho nên phiền não mới phát sanh, quan kiến nó sai lầm rồi đấy, nói là có tôi ta trong đó. Muốn đối trì hay quan sát cảm xúc cảm giác trong thân và tâm, từ từ hành giả sẽ hiểu ra rằng có chi mà sợ đâu. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ không có chi mà sợ hết trơn, họ vẫn sợ như thường, thì ông nói hãy quan sát đi. Quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, quan sát cái cảm xúc cảm giác của mình, rồi từ từ tự nhiên mình ra hiểu ra rằng không có chi phải sợ cả. Có hai cách để mình nói điều này, hoặc là mình tư duy. Thì tới phiên mình thì trình pháp thì trình pháp thôi, có chi đâu sợ. Nhưng mà càng nói bao nhiêu nó càng sợ bấy nhiêu. Ông nói bây giờ mình phải tập, mình phải quan sát đi. Quan sát tâm rồi mình sẽ hiểu rằng cái sợ này vô ích quá, rồi rất cũng sống, có gì đâu mà sợ. Thưa thiền sư, trong khi mà nghe thiền sư trình pháp thì con đang tâm đang con để ý lời thầy dạy, cho nên con không quan sát đúng mức cái tâm sợ hãi này. Nghĩa là khi mà tôi nghe kêu tên á, là tôi hoảng rồi. Là bởi vì sao? Là bởi vì tôi ham nghe, ông thiền sư ông giảng cho mấy người kia. Vì tôi ham nghe như vậy, do đó mà khi mà kêu tên tôi là tôi không có thì giờ tôi quan sát cái sự sợ hãi này nữa. Thưa thầy, trong khi nghe trình pháp, tâm của con ham để ý tới lời thầy dạy, cho nên không quan sát đúng mức cái sự sợ hãi. Vì vậy khi mà nghe kêu tên, sự sợ hãi nó khởi sanh. Thôi thì bây giờ hay biết một chút xíu cũng được, thiền sư nói, bạn sẽ học được một điều chi đó, học hiểu rồi mới đối trị được nó. Bây giờ câu hỏi tôi là phải làm cái sao? Thì tôi nhắc rằng là phải quan sát đi. Quan sát hoài đi. Nếu quan sát nhiều không được thì quan sát ít. Khi một chút, chân chút, thì từ từ mình sẽ hiểu. Khi mình hiểu rồi thì mình mới đối trị nó được. Thưa thiền sư, bây giờ cố trình chuyện khác. Ngồi thiền thỉnh thoảng con có những cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nhưng không quan sát được tâm này, và thường xuyên là con làm theo sự xúi dục của tâm tham tâm sân, đó là đưa lên gại, càng gại tâm càng khó chịu. Đôi khi có những cảm giác tới, con quan sát nó nhưng mà con không có xử lý nó được. Có quan sát đấy, nhưng mà quan sát cái tâm khó chịu, nhưng mà quan sát một lát này nó cũng đưa tay gãi à, vì nó chịu đựng không được mà hệ càng gãi nó càng ngứa. Ồ thì cũng giống như tâm sợ hồi nãy đấy, vì cô này cô đang hỏi, cô nói về tâm sợ nè, cô hỏi về tâm sợ, bây giờ cô hỏi về tâm khó chịu. Thì thiền sư nói cái tâm sợ hồi nãy và cái tâm khó chịu bây giờ nó cũng giống nhau thôi, cũng giống như tâm sợ hồi nãy, phải tập chứ không có cách gì làm khác được. Khi khó chịu có mặt, mình phải quan sát nó. Sao mà tôi thấy quan sát khó quá? Con để thưa vậy. Vậy thì bây giờ hãy đổi thái độ, tư duy cho chân chánh rồi quan sát tâm khó chịu. Tại sao mình không quan sát được, chỉ nhận biết nó thôi? Dạ thưa thầy, con thấy tâm khó chịu nên cứ gại hoài. Hãy thấy khó chịu là gại thôi à? Cũng quan sát đấy, nhưng mà quan sát một cách khó chịu rồi ra cái đưa tay gại hồi nào cũng hay. Là quan sát chơi chơi vậy thôi à? Ông thường sư ông nói không, phải đổi thái độ lại, đừng có nói khó. mà mình phải từ từ rồi mình quan sát. Tại sao không quan sát được? Chị nhận biết thôi mà. Dạ thưa con, thấy tâm khó chịu mạnh quá, cho nên một lát con quan sát, một lát là con đưa tay con gãi hồi nào không hay. Như vậy trong trường hợp đây phải chờ một chút. Cô này cũng nói tôi chờ cũng được nữa luôn. Ông nói thấy tâm khó chịu, biết tâm khó chịu rồi mà quan sát không được. Ông nói phải quan sát. Tôi thấy khó quan sát quá. Ông nói quan sát ít được, nhiều không được thì quan sát ít. Nó không có làm được. Thì ông nói nếu mà không làm được thì nhắc nhở mình thôi, ráng kham nhận chờ đợi. Tôi cũng không kham nhận nữa. Thiền sư dòm nói thôi cái này là bó tay, chịu thua, không làm gì được nữa. Tôi nhắc nhở cô tập mà cô cái gì cô nói cô làm cũng được, làm được thôi chịu thua. Rồi bây giờ cô trình nữa. Hồi trước con có trình là con ưa bị dòng suy nghĩ kéo đi rất lâu. Thầy thiền sư nói với con rằng hãy quan sát sự suy nghĩ rồi trở lại ở trong cảm giác trong thân, hay là trở lại trong cái hơi thở của mình. Bây giờ con có nhận ra được tâm suy nghĩ, biết nó là bất thiện, nhưng vẫn cứ bị dòng suy nghĩ kéo đi như thường. Trường hợp như vậy con không biết làm sao nữa. Quý vị thấy ba câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất nói về tâm sợ. Sắp sửa tới phiên mình định pháp là tôi rất là sợ. Ông thiền sư ông nói phải quan sát tâm sợ. Nói tôi cũng có thì giờ, tôi ham nghe lát cái sợ tới cái tôi quan sát không được. Rồi bây giờ tôi ngứa muốn gại, khó chịu quá, thấy tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu cũng được. Cũng quan sát lấy thò tay gại hồi nào cũng hay, mà càng gại nó càng ngứa. Thì bây giờ tới cái phiên thứ ba là tâm suy nghĩ. Tôi thấy những cái dòng nó chuyên môn ngồi thiền là nó suy nghĩ. Mình suy nghĩ toàn chuyện bất thiền không à. Đó thì tôi cũng nhận ra được, nhưng biết nó không tốt, nhưng mà vẫn bị cái suy nghĩ nó kéo đi như thường. Thiền sư trả lời, hãy để cho suy nghĩ làm việc theo chức năng của nó, mình làm chuyện của mình, đó là tiếp tục duy trì chánh niệm khi nhận ra được nó. Mình nhận ra được cái tâm suy nghĩ là được rồi. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm rồi. Tôi nhận xét hành giả này thiếu tinh tấn, thiếu quyết tâm, cứ dễ dãi để cho phiền não kéo đi. Đó, khi ngứa khó chịu, niệm chút thôi là nó làm theo quán tính, đưa tay gãi. Tâm suy nghĩ cũng vậy, cũng biết đấy, cũng nhận ra đấy, nhưng mà chỉ làm chút đó thôi rồi để cho cái dòng suy nghĩ nó kéo mình đi. Tôi nhận xét hành giả này thiếu tinh tấn, hành giả này thiếu quyết tâm, cứ dễ dãi để cho phiền não kéo đi. Tâm của hành giả không có đủ mạnh, không thật sự dám đối đầu với phiền não, nên phiền não hơi mạnh một chút là mình buông tay để cho nó tràn ngập tâm. Trường hợp như vậy, hành giả cần chú tâm thêm một chút mạnh hơn nữa. Hành giả có hiểu phương thức nhưng làm không chịu khó, không cố tập cho được, không hết lòng tu tập ra. Hiểu chứ, tôi nói công thức cho cô hiểu đây. Và cô cũng thấy là lâu lâu cũng làm được, nhưng mà làm chút à, không có quyết tâm chút nào trời. Thì ông dặn phải quyết tâm nữa. Chánh niệm là sao? Đó là phải tư duy cho chân chánh, để chuyện tâm rồi mình duy trì chánh niệm. Ví dụ như bây giờ nó tâm khó chịu nó khởi sanh, mình nhắc rằng cái khó chịu này chỉ là một hiện tượng tự nhiên, cái đau là một hiện tượng tự nhiên. Tư duy cho chân chánh đi, tư duy chân chánh thì cái tâm của mình nó dịu xuống. Lúc bây giờ mình duy trì chánh niệm. Hành giả tương tự như người bỏ tiền đi xem phim ma, tâm sợ ma, nhưng khi ma xuất hiện thì vừa la vừa lấy tay bịt mặt, nhưng mấy ngón tay thì hở ra để dòm thứ qua thử con ma nó xấu tới ngang nào. Sợ ma thì sợ đấy, nhưng mà vẫn đi xem ma như thường. Tới lúc mà ma nó ra nó là hét ung sùm, nhưng mà làm kiểu này này. Muốn hết sợ, tâm hay ý phải thay đổi, như chẳng có chi mà sợ. Hay đó, đúng là trò ma, đúng là người ta làm trò mà, đó là người ta đóng phim thôi mà. Vậy là mình tư duy cho chân chánh đi, để mình chuyển cái tâm của mình. Quan sát sự suy nghĩ và thái độ vẫn chưa có thay đổi, tâm vẫn còn tà kiến, vẫn để yên cho suy nghĩ kéo đi cùng với cảm giác mạnh. Tâm của hành giả này không đủ mạnh, không có nhiều năng lực nên chánh niệm không phát triển được. Hãy thay đổi thái độ, xem sự suy nghĩ là suy nghĩ, không có tôi tà. Suy nghĩ chỉ là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên. Bám sát tâm hay biết, đừng buông rơi nó. Đó thì anh chị em thấy trong cái bài này là người ta dặn mình á, cái công thức là có rồi này, phải không? Cũng hiểu cái sự lời lạc của công thức rồi mà làm được. Vì vậy mà những cái người này là những cái người họ đã qua tu tập rất là nhiều thời gian rất là dài, qua suốt cái mùa hạ 3-4 tháng, mà cho tới bây giờ tâm con vẫn bị suy nghĩ nó lôi đi. Thì xá chi anh chị em mới tập có 5-10 ngày mà anh chị em đòi là xử lý cái phiền não sao được. Đó là cái điều mà sư nhắc nhở vậy. Vì vậy mình thấy rằng trong cái sự thực tập này nó đòi hỏi mình rất là kham nhẫn. Phương cách là có đó, ta chỉ nghe, mình nghe rất là hiểu đấy, mà làm không được, làm không được là mình thiếu kham nhẫn, mình thiếu cái sự quyết tâm, rồi cái sự thực tập mình nó còn mới quá, mình chưa có thuần thục trong cái pháp hành. Có rất nhiều yếu tố mà làm cho mình, mà cái vị nào không biết tập chắc đấy, ôi chán quá, chắc là mình tu không được, cái bỏ cuộc, uổng không. Mà mình không hiểu cái diện trình tu tập lúc đầu nó rất là khó khăn, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống rất là bất thường. Mà tại vì sao mà nó lên nó xuống là tại vì tâm của mình phiền não đó. Mình ngồi thiền lát cái tâm thấy nó bắt đầu ánh sáng, nó chớp chớp lè lè lên, rồi thấy thoải mái nhẹ nhàng, có là mình ngồi giờ này qua giờ kia đó, tâm tham nó lôi mình đi rồi đấy đó. Rồi ngày mai ngày mốt mà không có được là thôi, nó buồn nó khổ, bởi vì nó mong ngóng, mà mong ngóng ngồi thiền sao mà cho được ánh sáng, ngồi thiền sao mà cho thấy được tâm hỷ lạc thoải mái nhẹ nhàng. Thì vì mình tâm tham tâm sân chấp phải chi, mà khi mà nó khởi sanh mình nhắc mình, ôi cái này là do tại vì cái tâm mình yên, do đó mình thấy ánh sáng. Mình nhắc mình và mình đừng có chạy theo nó. Mình không chạy theo nó thì bữa nào nó không có thì mình đâu có phản ứng. Vậy vậy không? Trong cuộc sống của mình cũng vậy. Con cái của mình thương rất là dữ. Mình nói rằng là mình thương con mình mà làm sao mà có lỗi. Con thương con của con, có lỗi gì đâu. Không có lỗi gì hết trơn ạ. Mình thương con mà thương như thế nào đây này? Mình thương con mà mình dính mắt của nó. Mình, nó đòi cái gì mình cũng cho hết. Rồi mình muốn ở gần gũi với nó, vì nó đòi cái gì mình cũng cho, mà mình muốn ở gần gũi của nó. Mà mình quên rằng một cái định luật tự nhiên là khi mà nó lớn là nó phải bỏ mình nó đi. Mình không hiểu điều đó. Bây giờ hãy đổi cái thái độ đi, thương con, giúp đỡ con, làm mọi chuyện giúp cho nó. Mà khi mà nó đi mình cũng hiểu rằng đó là cái chuyện tự nhiên mà thôi. Nhiều vị hỏi sư nói, tôi thương con có lỗi gì đâu, mà sao sư nói đừng có thương. Tôi nói chỉ thương con đi, anh chỉ thể thương con mình, thương với tâm từ tâm bi này, mà đừng thương với tâm dính mắc. Mà cái bản chất của con người mình là vậy, hết mà thương là mình dính mắc. Mình muốn họ phải ở của mình mà thôi. Vì mình muốn họ là của mình, do đó mình nắm giữ, mình lôi, mình kéo, mình giữ cho chặt. Do đó mà khi mà vì một lý do nào đó mà họ buông ra, và cái chuyện nó sẽ xảy ra, là mình đau khổ. Đó. Thành ra thiền sư này thường nói tới nói lui rất là nhiều là cái sự dính mắc của mình nó có ngay trong khi thiền tập này. Cái người mà sống mà không có dính mắc ở ngoài đời là nhờ thấy đã thấy đấy, cái dính mắc ở trong cái thiền tập. Khi mà mình xử lý được đó, đây là cái nhân duyên rất là tốt này, đây là cái cơ hội rất là tốt để mình tập này. Và khi mình tập được rồi đó thì mình sẽ đem cái này mình ra áp dụng trong cuộc sống. Và mình nếu mà mình áp dụng được thì mình sẽ bớt khổ đây. À, có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề niệm Phật. Vì một vị nói rằng là bây giờ đó con đi ngồi thiền á, thì con hành thiền được, nhưng mà khi mà con đi kinh hành á, thì con phải niệm Phật thôi à? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ đây quý vị nghe một cái câu hỏi liên quan tới niệm Phật. Thưa thầy, con có thói quen hai niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc ngồi thiền đó. Con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thưa thiền sư, con muốn biết hành giả thiền tứ niệm xứ có được phép dùng cách niệm Phật để cột tâm mình cho yên không? Bây giờ tôi ngồi mà tâm tôi nó dao động cái lắm. Bây giờ con có quyền niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không? Và con làm cái này rất là giỏi này. Và con thấy rằng hệ mình niệm Phật thì tâm nó yên xuống. Thiền sư nói, hãy để tâm suy nghĩ tự nhiên theo cách của nó, đừng tìm cách ngoài cách để mà cột lại cho tâm yên. Một phần của hành giả là cố gắng duy trì chánh niệm, chứ không cố gắng làm thế nào cho tâm yên. Quý vị thấy không? Hai cái phương cách thực tập nó khác nhau này. Khi mà có chuyện chi thì mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cho tâm mình yên xuống. Cái mục đích của cái sự niệm Phật là để cho tâm yên. Còn thiền sư ông nói không, hãy để cho tâm sinh hoạt theo chiều của nó, và đừng có tìm mọi cách để làm cho nó yên. Bộ phận của hành giả là cố gắng duy trì chánh niệm, chứ không cố gắng làm thế nào để cho tâm yên. Chỉ khi nào tâm bạn quá loạn động và bạn cảm nghe bất lực quá thì có thể dùng cái phương pháp này như một cái phương thức tạm thời mà thôi. Để tâm yên, và khi mà tâm yên rồi, bạn phải nhớ trở lại cái thiền tứ niệm xứ của bạn, đó là duy trì chánh niệm để quan sát những gì xảy ra trong thân và tâm. Như vậy cái chuyện niệm Phật không xấu. Đây là cách thức tập về thiền định, nhưng mà hãy sử dụng nó như là cái phương tiện mà thôi. Bởi vì có những lúc cái tâm mình nó rất là chao đảo, thì ông thiền sư nó cứ việc ngồi đó đi mà niệm Phật. Nhưng mà phải nhớ niệm chút thôi, rồi khi mà nó yên rồi mình hãy trở lại mình quan sát những cái gì xảy ra trong thân và tâm. Tôi muốn hành giả hiểu một điều, đó là suy nghĩ không là vấn đề, đó chỉ là đối tượng để quan sát. Bạn, tôi muốn bạn hiểu cái điều này. Tôi muốn bạn hiểu rằng suy nghĩ không là vấn đề. Tại vì khi mà bạn nhảy qua bằng cột tâm để cho tâm yên là bạn không muốn cái sự suy nghĩ. Bạn cho cái sự suy nghĩ này nó cản trở cái sự tu tập của bạn, nó làm cho tâm của bạn nó dao đảo. Vì vậy bạn phải tìm mọi phương tiện để làm cho nó yên xuống. Tôi muốn bạn hiểu rằng suy nghĩ không phải là vấn đề. Suy nghĩ cần hiểu, suy nghĩ không là vấn đề, đó là đối tượng để cho mình quan sát. Suy nghĩ là bản chất tự nhiên của tâm. Bởi vì mình không tư duy không đúng, cho suy nghĩ là xấu, cho suy nghĩ là tồi tệ, cho nên bạn tìm mọi cách để giúp cho tâm yên. Nếu bạn thông minh, hiểu ý nghĩa của chữ thái độ chân chánh, tư duy chân chánh, thì tâm của bạn tự động nó yên ngay tức thì. Khi có thái độ chân chánh, tức là bạn thấy rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, tâm có sự chấp nhận những gì đang xảy ra. Khi tâm chấp nhận rồi thì tâm tự động yên mà thôi. Như vậy bạn có một hai cách để làm cho tâm yên. Một là bạn sử dụng những cái phương tiện khác như niệm Phật, hay là bạn dùng thiền định để giúp cho tâm mà yên. Ông nói khi mà bạn dùng cái này là chỉ có tích cách tạm thời mà thôi. Tôi muốn bạn trở lại và duy trì chánh niệm. Bởi vì khi bạn duy trì chánh niệm, thấy những cái gì xảy ra ở trong thân và tâm, bạn mới hiểu tại vì sao mà nó chấn động như vậy. Mà khi mà bạn đã hiểu rồi đó, thì cái cách mà xử lý thứ hai, đó là mình bằng trí tuệ, là thái độ chân chánh, có sự chấp nhận những gì đang xảy ra. Khi tâm chấp nhận rồi thì tâm yên. Yên như thế này là yên nhờ trí tuệ. Tôi muốn hành giả tập và có trí tuệ, chứ tôi không muốn hành giả tập để làm mọi cách cho tâm yên mà ngồi đó giờ này qua giờ kia. Ông nói tôi muốn cái điều đó. Thiền tứ niệm xứ là bằng tập, bằng duy trì chánh niệm để phát triển trí tuệ. Và cái trí tuệ này nó hỗ trợ cho mình, nó giúp đỡ cho mình để mình sống trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.